Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Hạnh Phúc Thật, nhưng trước hết là ca khúc Dòng Sông của Trần Thượng Trí qua tiếng hát Hồng Châu.
Lạy Giê-xu
vừa rồi là tiếng hát Hồng Châu trong ca khúc Dòng Sông của Trần Thượng Trí. Và bây giờ là bài Hạnh Phúc Thật. Nhìn lại thời gian qua, chúng ta thấy mình đã thành đạt được những gì và đã hưởng được những gì. Chúng ta có những mong ước hay dự định nào cho tương lai? Mong ước cuộc sống hạnh phúc không chỉ là một thôi thúc tự nhiên, âm thầm, có tính cách cá nhân, nhưng ngày nay về phương diện chính trị, mong ước đó đã trở thành một trong những quyền tự do cơ bản nhất của con người, quyền được mưu cầu hạnh phúc. Tuy nhiên, quan niệm về hạnh phúc ở mọi người không hoàn toàn giống nhau. Bạn quan niệm thế nào về một cuộc sống hạnh phúc? Quan niệm hạnh phúc của một thanh niên có thể là thành công trong sự học hành, rồi có nghề nghiệp vững chắc. Nhưng đối với một thiếu nữ, sự nghiệp có khi không quan trọng cho bằng tình yêu, và vì vậy, nếu hỏi về quan niệm hạnh phúc, cô sẽ cho biết đó là một mái ấm gia đình. Hỏi một người lớn tuổi về hạnh phúc, bạn sẽ có những câu trả lời khác nhau, hoặc là giàu có, quyền thế, danh vọng, hay nhìn thấy con cháu nên người, thấy những ngày tuổi già yên ổn, có nơi ở bình yên, có đủ tiền cấp dưỡng, vân vân. Nhưng nếu hỏi những người tật nguyền hay mắc bệnh nan y, bạn sẽ thấy hạnh phúc đối với những người bất hạnh này là có nhiều sức khỏe. Bạn có nhận xét gì về những quan niệm hạnh phúc trên? Chúng ta thấy dường như hầu hết những mong ước hạnh phúc trên đều liên quan đến cuộc sống trên trần gian. Có sức khỏe, có tiền bạc và các tiện nghi khác của một đời sống hưởng thụ. Nếu đây là quan niệm về hạnh phúc của bạn, thì tôi tin rằng bạn cũng đã thừa biết phải làm gì để mưu cầu một loại hạnh phúc như vậy. Cứ nỗ lực học hành hay làm việc, tập trung mọi khả năng, mọi phương tiện và thì giờ vào việc kiếm tiền, dần dần cuộc sống của bạn về phương diện vật chất sẽ khá hơn, bắt đầu là dễ thở hơn, sau sẽ đến chỗ dư giả và rồi trở nên giàu có, như bao nhiêu người đã thành đạt. Loại hạnh phúc này thật ra không khó kiếm. Hướng về năm mới, về những tháng ngày tương lai, bạn thật sự mong ước những gì cho cuộc đời mình? Hạnh phúc Kinh Thánh nói đến không có tính cách ngắn hạn tạm bợ trong trần gian và cũng không phải chỉ là vật chất, nhưng hướng vào cả cõi vĩnh hằng. Nếu không có cái nhìn vào cõi đời đời và nếu không tin rằng con người còn có linh hồn con người là chính yếu và tồn tại muôn đời, và nếu không tin rằng kết thúc cuộc đời trần gian, con người sẽ đi vào cõi vô cùng để sống muôn đời, thì chúng ta không thể hiểu được loại hạnh phúc Kinh Thánh nói đến. Trong cái nhìn đó, thì hạnh phúc là được kết nối với Chúa, mà điều kiện đầu tiên để được đến gần Chúa là phải được sạch tội. Mắt Chúa thánh sạch chẳng nhìn sự dữ. Đức Chúa Trời Chí Thánh ở trong ánh sáng thánh khiết, con người ô tội không thể đến gần. Trong khi đó, con người không thể tự gột rửa tội lỗi của mình. Tội lỗi như những vết chàm vĩnh viễn dính vào linh hồn không thể tẩy rửa. Con người không thể đi ngược thời gian để giải quyết những lỗi lầm quá khứ. Con người hoàn toàn bó tay đối với tội lỗi của mình. Đó là chúng ta chưa đi vào định nghĩa tội theo Kinh Thánh. Trong suy nghĩ thông thường, tội được hiểu là những hành vi sai trái, ăn cắp, nói dối, tà dâm, cướp của, giết người, lừa đảo. Nhưng đối với Chúa, những hành vi tội lỗi chỉ là hậu quả của tội lỗi trong tư tưởng, trong lòng. Pháp chế loài người chỉ có thể kết án khi có bằng chứng, vì con người không có khả năng thấy được tư tưởng của người khác. Nhưng Đức Chúa Trời thấy rõ mọi suy nghĩ đen tối, mọi động cơ tham lam, ích kỷ, ghen tị, thầm kín trong lòng người. Luật Cựu Ước quy định tội tà dâm khi có hành vi dâm dục, nhưng Chúa Giê-xu dạy rằng hễ ai nhìn đàn bà mà động lòng tham muốn là đã phạm tội tà dâm. Luật Cựu Ước quy định tội sát nhân dựa trên hành động giết người, nhưng Chúa Giê-xu dạy rằng ai ghét anh em mình là kẻ giết người. Như vậy, đối với Chúa Giê-xu, tội lỗi khởi sự từ trong tư tưởng, từ ý tưởng dâm dục sinh ra hành vi dâm dục, từ lòng giận ghét sinh ra tội giết người. Đối với Chúa Giê-xu, tội lỗi có gốc rễ từ trong lòng, từ trong tư tưởng, và Đức Chúa Trời là đấng nhìn thấu suốt linh hồn con người. Không ai có thể giấu những tư tưởng hay những động cơ thầm kín trước con mắt thấu suốt của Đức Chúa Trời. Vì vậy, đều có thể đến gần Chúa, được tương giao với Chúa và được hưởng hạnh phúc trong mối tương giao đó. Con người phải giải quyết nan đề tội lỗi. Nhưng như đã nói, đây là điều hoàn toàn bất năng đối với con người. Chính vì thế, Đức Chúa Trời đã phải ra tay can thiệp và Chúa đã đưa ra phương án cứu rỗi mà điều cơ bản là làm sao tẩy sạch tội cho con người. Tác giả Thi Thiên chương 1 nói đến phước lành của người công chính và số phận hư vong của kẻ ác. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Chúa hằng hữu và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái theo thời tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo. Mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Kẻ ác chẳng như vậy đâu, nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Bởi cớ ấy, kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, tội nhân cũng không được vào hội người công bình. Vì Chúa hằng hữu biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Đó là Thi Thiên đoạn 1. Người công chính là người được Đức Chúa Trời tha tội, được Ngài chấp nhận và kể là công chính, có cuộc sống làm theo lời Chúa và đời sống kết quả trong con đường ngay lành trong sạch. Còn kẻ ác cuối cùng sẽ bị diệt vong, nghĩa là chịu khổ nạn muôn đời. Như vậy, hạnh phúc trước hết và căn bản nhất là được Chúa tha tội và được Ngài kể là công chính. Cách đây gần 3.000 năm, vua Salomon, một vị vua nổi tiếng khôn ngoan, sang trọng và giàu có vào bậc nhất trong cổ sử Do Thái, cũng là một trong những người đã dụng tâm đi tìm hạnh phúc. Ông quyết định tìm kiếm mọi lạc thú ở đời, thâu góp tài sản, tích lũy báu vật, thực hiện những công trình kiến trúc vĩ đại, trong đó có cả đền thờ Đức Chúa Trời nguy nga nhất thế giới đương thời, luôn với các cung điện cho hoàng gia. Về phương diện tri thức, ông là một người khôn ngoan, một học giả uyên bác, với kiến thức vượt xa mọi trí tuệ của Babylon cũng như Ai Cập, là cái nôi của hai nền văn minh tối cổ. Ông viết 3.000 câu châm ngôn, 1.005 bài thơ, ông nghiên cứu về thảo mộc và sinh vật học. Đó là theo Các Vua thứ nhất chương 4 câu 32 đến câu 34. Ông là tác giả danh tác Nhã Ca, bản Diễm Tình Ca Bất Hủ, được mệnh danh là bài ca của các bài ca. Salomon cũng là một triết gia, và tư tưởng của ông được ghi lại trong một tập triết luận về cuộc đời, mệnh danh là sách truyền đạo. Như vậy, ngoài vai trò nổi bật là một nhà cai trị có tài, một minh quân đã đưa đất nước vào thời kỳ cực thịnh trong cả lịch sử Do Thái, và như đã đề cập, Salomon còn là một thiên tài đa diện, là học giả, khoa học gia, thi nhân, triết gia và là chính trị gia khôn ngoan nhất, như lời Đức Chúa Trời hứa với ông trong ngày ông khởi sự tôn thờ Ngài. Tuy nhiên, muốn hiểu được bí quyết thành công của cuộc đời Salomon, thì đây là điểm chúng ta cần chú ý. Tất cả đã khởi đầu từ lúc ông khẩn nguyện và kết ước với Đức Chúa Trời tại Gabaon. Sách Các Vua thứ nhất chương 3, câu 5 đến câu 16 kỹ thuật như sau. Tại Gabaon lúc ban đêm, Chúa hằng hữu hiện đến cùng Salomon trong cơn chiêm bao và phán với người rằng: "Hãy xin điều gì ngươi muốn ta ban cho ngươi." Salomon thưa rằng: "Chúa đã lấy ơn lớn đãi kẻ tôi tới Chúa là David cha tôi, theo như người lấy sự trung tín, sự công bình và lòng ngay trọn vẹn mà đi trước mặt Chúa hằng hữu. Lại Chúa có giữ ơn ấy cho người mà ban cho người một con trai ngồi trên ngai của người, y như đã có ngày nay. Đấng hằng hữu Đức Chúa Trời tôi ôi, bây giờ Chúa đã khiến kẻ tôi tới Chúa chỉ vì kế David là cha tôi. Nhưng tôi chỉ là một đứa nhỏ chẳng biết phải ra vào làm sao. Kẻ tôi tới Chúa ở giữa dân của Chúa chọn là một dân đông vô số không thể đếm được. Vậy xin ban cho kẻ tôi tới Chúa tấm lòng khôn sáng để đoán xét dân Ngài và phân biệt điều lành điều dữ, vì ai có thể đoán xét dân rất lớn này của Chúa?" Lời của Salomon đẹp lòng Chúa vì người đã cầu xin sự đó. Đức Chúa Trời phán với người rằng: bởi vì ngươi đã cầu xin điều này, mà không xin sự sống lâu, không xin sự giàu có, cũng không xin mạng sống của những kẻ thù nghịch ngươi, nhưng xin sự thông minh để biết xét đoán. Này, ta đã làm theo lời cầu xin của ngươi, ban cho ngươi tấm lòng khôn ngoan thông sáng, đến nỗi trước ngươi chẳng có ai bằng, và sau ngươi cũng sẽ chẳng có ai ngang. Và lại, ta cũng đã ban cho ngươi những điều ngươi không xin, tức là sự giàu có và sự vinh hiển, đến nỗi trọn đời ngươi, trong vòng các vua sẽ chẳng có ai giống như ngươi. Lại nếu ngươi đi trong đường lối ta, gìn giữ luật pháp và điều răn ta như David cha ngươi đã đi, thì ta sẽ khiến cho ngươi được sống lâu ngày thêm. Bấy giờ Salomon thức dậy, thấy là một điểm chiêm bao. Người trở về Jerusalem, đứng trước mặt hòm giao ước của Chúa hằng hữu, dâng của lễ thiêu cùng của lễ thù ân và đãi tiệc cho hết thảy tôi tớ mình. Nhưng điều đáng tiếc cho cuộc đời Salomon là khi về già, ông đã để những người vợ ngoại bang dẫn dụ thờ hình tượng, khiến cho mối tương giao giữa ông với Chúa gãy đổ. Từ đó, sự nghiệp tiêu tan, vương quốc của Salomon bị chia đôi và tiếp theo là hơn 200 năm nội chiến tương tàn. Đó là theo các vua thứ nhất chương 11 câu 4 đến câu 13 và những câu tiếp theo. Tất cả những thành công trong sự nghiệp Salomon đã khởi sự bằng một quyết định cá nhân, phó thác cuộc đời vào bàn tay Đức Chúa Trời, khi ông ý thức tình trạng non nớt dại khờ của chính mình. Cầu nguyện với Chúa, ông bảo rằng mình chỉ là một đứa trẻ nhỏ, không biết phải ra vào làm sao. Và ông xin Chúa ban cho ông sự khôn ngoan để quản trị tuyển dân và làm tròn thiên chức Chúa giao. Lời cầu xin của Salomon vừa lòng Chúa, nên Ngài đã nhậm lời và ban cho ông bội phần hơn điều ông cầu xin. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là Salomon không sống trọn đời trung tín với Chúa. Như vậy điều gì đã quy định hạnh phúc khi chúng ta lấy cuộc đời vua Salomon làm tiêu biểu? Không phải những gì ông đã thành đạt và hưởng thụ, ăn sung mặc sướng, quyền thế, khôn ngoan, danh tiếng, nhưng là mối tương giao với Thượng Đế. Đấng đã tạo dựng nên ông, đã lựa chọn ông và ban cho ông ngôi vua. Tất cả những hạnh phúc ông vui hưởng đều được đặt trên nền tảng là mối tương giao đó. Khi mối tương giao với Chúa gãy đổ, tất cả hạnh phúc sụp đổ theo. Mối tương giao giữa Salomon và Đức Chúa Trời đã gãy đổ như thế nào? Sách các vua thứ nhất chương 11 câu 4 trở đi ghi lại sự việc bi thảm này. Trong buổi già yếu, các hoàng hậu của Salomon dụ lòng người đi theo các thần khác. Đối cùng đứng hằng hữu Đức Chúa Trời mình, lòng người chẳng trọn lành như thể lòng của David là cha người. Vì Salomon cúng thờ Át-tạt-tê, nữ thần của dân Sidon, và thần Minh Côm là thần đáng gớm ghét của dân Amon. Chúa hằng hữu nổi giận cùng Salomon bởi vì lòng người trở bỏ đấng hằng hữu Đức Chúa Trời của Israel, là đấng đã hai lần hiện đến cùng người, phán bảo người rằng chớ theo các thần khác, nhưng người không vâng theo lệnh của Chúa hằng hữu. Bỏ chân thần là Đức Chúa Trời mà đi thờ tà thần, bỏ đấng tạo hóa mà đi thờ tạo vật, tôn những vật vô tri bằng gỗ bằng đá làm thần và thờ cúng những hình tượng đó là nguyên nhân khiến cho mối tương giao với Đức Chúa Trời đổ vỡ và hạnh phúc tiêu tan. Salomon đã bất trung với Đức Chúa Trời, đi thờ tà thần, và Kinh Thánh gọi tội này là tội tà dâm về phương diện tinh thần hay tà dâm thuộc linh. Đây không phải là điều khó hiểu, vì tất cả chúng ta đều thấy ngay rằng tội tà dâm của vợ hay chồng là tội làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình triệt để hơn hết, đổ vỡ không phương cứu vãn. Hạnh phúc gia đình đòi hỏi hai vợ chồng phải trung thành với nhau. Lòng bất trung của Salomon với Đức Chúa Trời đã làm tiêu tan cả hạnh phúc lẫn cuộc đời của vị vua được tiếng là khôn ngoan, giàu có và sang trọng này. Khôn ngoan, giàu có và sang trọng tự nó không phải là hạnh phúc. Người đi tìm những điều này mà tưởng là hạnh phúc là một sai lầm lớn. Hạnh phúc thật không nằm trong của cải vật chất hay trong những thành đạt cá nhân, nhưng nằm trong những mối tương giao với Đức Chúa Trời và với tha nhân. Người ta bảo rằng hạnh phúc không phải là cái để thâu đoạt hay nắm giữ, nhưng là cái để ban phát, chia sẻ ra. Không ai có hạnh phúc một mình, vì hạnh phúc một mình là điều vô nghĩa. Hạnh phúc nằm trong các mối tương giao và trong cái phải được chia sẻ ra cho người khác. Khi tìm hiểu nền tảng của cuộc đời được phước, chúng ta cũng cần học trong bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu, vì ngay trong phần mở đầu, Chúa Giê-xu cũng dạy về hạnh phúc. Chúa nêu lên 8 phúc lành mà mới nghe qua rất nhiều người cảm thấy thật là xa lạ, vì dường như những điều Chúa dạy không liên quan gì đến hạnh phúc trong sự cảm nhận thông thường. Nếu tóm tắt các phúc lành trong bài giảng trên núi, chúng ta có thể bảo rằng người hạnh phúc theo quan điểm của Chúa Giê-xu là người nghèo khổ tâm linh, người đang buồn rầu than khóc, người khiêm nhu, người đói khát sự công chính, người có lòng thương xót, người có lòng trong sạch, người hòa giải và sẵn sàng chịu bách hại vì sự công chính. Thoạt nhìn chúng ta phải nhận rằng thật khó có thể coi những tình trạng trên là hạnh phúc. Nhưng khi chúng ta thử đặt mình trong những tâm trạng và tình huống trên, chúng ta sẽ thấy đây chính là những tình huống đẩy con người đến với Đức Chúa Trời. Khi con người nghèo khó, khi buồn khổ, than khóc, khi bị bách hại là lúc người ta tìm đến với Chúa. Đây chính là tình huống phát sinh ra mối tương giao cơ bản nhất. Và như trên chúng ta đã nói, mối tương giao với Đức Chúa Trời chính là nền tảng hạnh phúc của chúng ta. Người ta gọi trẻ mồ côi là những trẻ bất hạnh, không hẳn vì chúng nghèo đói, nhưng vì chúng không cha không mẹ, không được gần gũi tâm giao với những người sinh thành ra mình. Con người cũng sẽ là con người bất hạnh nếu không thiết lập được tương giao với Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên mình. Trong phần sau của bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu dạy về những phẩm tính đạo đức công dân nước trời cần có và những quy định cần tuân giữ. Như vậy, cuộc sống hạnh phúc theo quan điểm của nước trời không thể quy định chỉ bằng cái đầy đủ hay sung sướng trong cuộc sống vật chất, mà phải còn là cuộc sống thiện hảo, công chính, đạo đức. Lý do đơn giản nhất, đó là vì Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người theo hình ảnh thiêng liêng của Ngài, với những phẩm tính đạo đức, công chính, với ý thức về linh hồn và cõi vĩnh hằng. Cái phần chính yếu trong con người, cái làm cho con người là người, không phải là thân xác, mà là tâm linh, là linh hồn. Tâm linh hạnh phúc, con người mới thật sự hạnh phúc. Đầy đủ vật chất chỉ bồi bổ cho thân xác là cái tạm bợ, chứ không nuôi dưỡng linh hồn vĩnh cửu. Vì vậy, con người sẽ không thể thực sự hạnh phúc nếu những nhu cầu tâm linh sâu kín không được đáp ứng. Một người sẽ không thể sống hạnh phúc nếu chỉ có các phương tiện vật chất mà thiếu đi phẩm tính đạo đức cũng như tâm linh. Nhìn vào thực tế, trong khi đối với nhiều người cuộc sống hạnh phúc họ đi tìm chỉ là cái hạnh phúc nông cạn và tạm bợ của vật chất và cảm xúc, thì một số người khác lại khao khát muốn biết cái hạnh phúc từ bên trong. Không chỉ là những cái muốn xem, muốn mua, muốn có, muốn ăn, nhưng là làm sao để trở thành một người tốt, mong ước có một cuộc sống có ý nghĩa, ích lợi và có giá trị. Đây mới chính là cái hạnh phúc bền vững, cái hạnh phúc tồn tại dù hoàn cảnh đổi thay và ngay cả trong sóng gió, dưới những giông tố của cuộc đời, người có loại hạnh phúc chân chính này không bị siêu đổ. Khi đưa ra những quy định trong bài giảng trên núi, Chúa muốn các môn đệ không chỉ chấp nhận những quy định đó trên nguyên tắc, nhưng còn là tuân giữ với lòng nhờ cậy Chúa. Điểm then chốt trong việc tuân thủ bài giảng trên núi không chỉ là hiểu nội dung bằng lý trí, vì thật ra không thể hiểu bằng cách đó được, nhưng là thiết lập được một mối tương giao cá nhân với đấng ban hành những quy định đó. Bài giảng trên núi cũng như các giới luật cựu ước, trong một phương diện, không phải là để tuân giữ bằng nỗ lực cá nhân, nhưng là thước đo để giúp con người khi đối chiếu đời sống đạo đức cá nhân với cây thước đó, sẽ nhận ra ngay rằng họ không thể nào tuân giữ nổi giới luật trọn lành của Đức Chúa Trời. Và đến cuối cùng, con người đành phải buông xuôi và phó mình vào trong vòng tay thương xót của Chúa. Lúc đó, con người mới có thể hiểu được tại sao Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phải chịu chết trên thập tự giá. Nếu con người có đủ khả năng tuân giữ giới gian của Chúa để được cứu rỗi, thì con người không cần Chúa Giê-xu, và việc Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá thay thế cho người là vô ích. Đây chính là khác biệt quan trọng giữa Cơ Đốc giáo và các tôn giáo khác. Trong Cơ Đốc giáo, con người đến với Đức Chúa Trời bằng đức tin đơn sơ. Trong các tôn giáo khác, con người tìm đến siêu thoát bằng nỗ lực tu trì, làm việc lành và công đức, nhưng không biết phải làm bao nhiêu cho đủ. Trong Cơ Đốc giáo, sau khi đã được giải hòa với Đức Chúa Trời và nhận được sự cứu rỗi là chân hạnh phúc, con người mới có khả năng sống đạo. Chúa đã giảng những điều này cho các môn đệ, là những người đã sẵn sàng đặt lòng tin nơi Ngài. Nói cách khác, cuộc sống hạnh phúc thật hay nền tảng hạnh phúc thật của con người hoàn toàn tùy thuộc vào mối tương giao của từng cá nhân với Đức Chúa Trời, mà cuộc sống làm theo lời Chúa chỉ là kết quả đương nhiên của mối tương giao đó.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.